Chương 33, Thương Lam Chi Hỏa khi Bát Thần Kiếm gầm lên, bộ giáp trên người hắn bỗng sáng lên. Sau đó bộ giáp bắt đầu tan chảy, biến thành một đám ngọn lửa màu xanh đậm. Tôn Ngộ Không cảm thấy như mình đang rơi vào một hầm băng. Một trận gió lạnh buốt đánh tới, như thể muốn đóng băng cả người hắn. Đây chỉ là một tia khí tức của ngọn lửa. Nếu bị ngọn lửa này chạm vào, chỉ sợ linh hồn cũng sẽ bị đóng băng thành một đống băng. Tuy nhiên, hai tay của Tôn Ngộ Không đã bị thương nặng khi hắn vừa mới nắm chặt hai đạo hỏa quang. Mặc dù hỏa quang đã bị dập tắt, nhưng hai tay của Tôn Ngộ Không cũng gần như bị tàn phế. Lòng bàn tay của hắn cháy đen, gân mạch và xương cốt của hắn cũng bị thương. Kinh mạch của hắn bị sức nóng của ngọn lửa ăn mòn, bây giờ hắn không thể di chuyển linh lực. Tôn Ngộ Không nghiến răng nhìn thẳng vào Bát Thần Kim. Lúc này, Bát Thần Kim đã phát huy lục thần bát thức thức cuối cùng, Thương Lam Chi Hỏa. Toàn thân hắn bị một đám ngọn lửa màu xanh đậm bao phủ, ngọn lửa trên hai tay của hắn cháy hừng hực. Bỗng nhiên, mắt Tôn Ngộ Không mở to, dường như hắn đã nhìn thấy điều gì đó không thể tin được. Một bóng người xuất hiện bên cạnh Tôn Ngộ Không trong tích tắc, với tốc độ nhanh đến mức khó tin. Tôn Ngộ Không chỉ kịp tạo ra một lớp giáp đất bên ngoài cơ thể mình để phòng thủ. Tuy nhiên điều này dường như không có tác dụng gì, Bát Thần Viêm chỉ cần tung một quyền, Tôn Ngộ Không đã bị đánh bay ra xa. Giáp đất trên cơ thể hắn bị đóng băng trong nháy mắt, và trên bụng hắn xuất hiện một dấu ấn cháy đen, do quyền ấn tạo ra. Tuy nhiên thương tổn không nặng, nhưng lần này, trận đấu đã được phân định thắng thua, bởi vì Tôn Ngộ Không căn bản không nhìn thấy Bát Thần Viêm lại như thế nào xuất hiện bên cạnh mình, lại là như thế nào biến mất tại chỗ. Điều này cho thấy tốc độ của Bát Thần Viêm lúc này đã nhanh đến Tôn Ngộ Không không thể nhìn thấy. Phải biết rằng hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không vẫn luôn được mở ở mức độ lớn nhất, nhưng vẫn không thể nhìn rõ động tác của đối phương. Có thể tưởng tượng tốc độ của Bát Thần Viêm đã đạt đến mức độ nào. Bị đánh bay một quyền, Tôn Ngộ Không biết rằng nếu hắn không hành động quyết đoán, rất có thể sẽ bị Bát Thần Viêm giết. Bát Thần Viêm không chỉ kinh khủng về tốc độ, mà còn về ngọn lửa màu xanh đậm trên nắm tay và cơ thể hắn. Thân thể của Tôn Ngộ Không đã được luyện qua Bát Quái Lô của Thái Thượng Lão Quân, và sau đó còn được dung hợp với thần thạch thuộc tính chim của Na Tra và Viên Xà Châu. Thân thể của hắn đã đạt đến cấp độ thánh nhân, có lẽ đã đạt đến giới hạn của thế giới này. Tuy nhiên, hắn vẫn bị Bát Thần Viêm đánh một quyền, và ngọn lửa màu xanh lam bổ sung băng hỏa chi lực lại rất kỳ lạ. Sau khi chui vào bụng hắn, nó dường như có sức sống, hai luồng sức mạnh lặng lẽ tách ra, băng chi lực trực tiếp chui vào đan điền, hỏa chi lực thì hướng về trái tim của Tôn Ngộ Không. May mắn thay, Tôn Ngộ Không vẫn còn một khối thần thạch thuộc tính kim chưa hấp thụ trong cơ thể, kịp thời phân ra hai luồng kim chi lực bao vây ngọn lửa thủy hỏa chi lực xâm nhập cơ thể. Điều này đang ngăn không cho Tôn Ngộ Không bị thương thêm, nhưng điều này cũng khiến Tôn Ngộ Không vô cùng kinh hãi. Chỉ là một quyền mà thôi, nếu như hắn còn bị đánh vài quyền nữa, cho dù là kim chi lực trong cơ thể hắn cũng không thể ngăn cản được ngọn lửa thủy hỏa chi lực xâm nhập. Tôn Ngộ Không biết rằng nếu hắn tiếp tục liều mạng thì hắn sẽ không có cơ hội. Sau đó, khi hắn vẫn còn trên không trung, hắn dùng khóe mắt liếc nhìn Bát Thần Viêm, sau đó sử dụng quán tính cơ thể trên không trung, ngưng tụ toàn bộ khí lực trong cơ thể, ném kim cô bổng về phía Bát Thần Viêm. Khi Bát Thần Viêm nhìn thấy Tôn Ngộ Không bị đánh bay bởi một quyền của mình và đang chuẩn bị đứng dậy truy đuổi, hắn liền thấy một đạo kim quang như có như không bay tới phía mình. Bát Thần Viêm khệt mũi coi thường, đến dùng tốc độ phi thường của mình để né tránh, nhưng đột nhiên có một biến cố xảy ra. Một đạo hồng lăng từ dưới đất nhô lên, cuốn lấy hai chân của Bát Thần Viêm. Bát Thần Viêm bị ép vào đường cùng, chỉ còn cách chống đỡ. Tuy nhiên, hắn đã có thể xé rách Hỗn Thiên Lăng, nhưng lại không thể né tránh được kim quang bày tới. Bát Thần Viêm hai tay hợp lại, kéo một phát mở. Một tấm thuẫn có phong cách cổ xưa liền xuất hiện trong tay hắn, Thương Hỏa Chỉ Quy Viêm Thuẫn. Sau một khắc, kim quang bay tới đâm mạnh vào tấm thuẫn lửa, Bát Thần Viêm chặn được đòn tấn công này, và định thu hồi Quy Viêm Thuẫn để đuổi theo Tôn Ngộ Không. Tuy nhiên, hắn đột nhiên cảm thấy tấm thuẫn trong tay đang run rẩy. Nhìn kỹ, hắn mới biết rằng kim quang đó chính là kim cô bổng, và nó đang xoay tròn với tốc độ chóng mặt. Khi kim cô bổng xoay tròn, điểm tiếp xúc giữa tấm thuẫn và kim cô bổng đang nhanh chóng bổng đi. Bát Thần Viêm tin rằng chỉ cần thêm ba hơi thở nữa, kim cô bổng sẽ xuyên thủng tấm thuẫn và đánh trúng hắn. Bát Thần Viêm đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, ngay lập tức hắn nhìn tấm thuẫn, và ngay lúc đó hắn nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng nhất trong đời mình. Tôn Ngộ Không, người đã bị đánh bay bởi một quyền của Bát Thần Viêm, đã biến mất. Thay vào đó xuất hiện một con viên thú khổng lồ màu vàng ống, và con viên thú cũng đang ngẩng đầu nhìn Bát Thần Viêm. Đôi mắt của con viên thú băng lãnh, tà ác, bạo ngược, nhưng lại toát ra một loại khí thế duy ngã độc tôn giữa thiên địa. Bát thần viêm không kịp nghĩ nhiều, chỉ cần bị nhìn một cái, bát thần viêm đã có cảm giác như mình đang bị một con thú hung dữ thời viễn cổ để mắt tới. Hắn biết rằng nếu mình có bất kỳ hành động nào, mình sẽ bị giết chết. Thương Lam chi hỏa nguyên hỏa giới, dưới áp lực rất lớn, bát thần viêm không có lựa chọn nào khác ngoài việc chọn phát huy sức mạnh lớn nhất trong đời mình để chống lại. Không cần suy nghĩ, bát thần viêm sử dụng lục thần bát thức thức, cuối cùng Thương Lam chi hỏa hoàn toàn bộc phát trạng thái nguyên hỏa giới. Chiêu này vừa ra, một thế giới lửa đang được hình thành lấy bát thần viêm làm trung tâm, toàn bộ thế giới lửa đỏ rực, dung nham, núi lửa, đủ loại dị hỏa, hỏa trì, hỏa linh, hỏa thú, phi phi vương, tất cả những thứ liên quan đến lửa đều có thể được tìm thấy trong thế giới này. Thế giới lửa tiếp xúc với tất cả mọi thứ đều bị chôn vùi trong nháy mắt, bất kể là mặt đất hay băng sơn, đều không cần phải suy nghĩ nhiều. Và ngay khi thế giới lửa vừa mới hình thành, Kim Cô Bổn cũng bắt đầu rung động không ngừng, sau đó bèo một tiếng, lại bị thế giới lửa dọa cho chui vào hư không. Khi nguyên hỏa giới vẫn đang tiếp tục bành trướng, bát thần viêm đã không thể chờ đợi thêm nữa. Đôi cánh màu lam băng phía sau hắn lúc này đã biến thành màu hồng đỏ. Bát thần viêm vỗ cánh, lấy tốc độ gần như phá vỡ không gian bay về phía Tôn Ngộ Không. Rõ ràng, hắn định đưa Tôn Ngộ Không vào thế giới lửa của mình, sau đó dùng ngọn lửa kỳ lạ bên trong để tấn công Tôn Ngộ Không. Mặc dù Tôn Ngộ Không lúc này vẫn hơi sợ hãi, nhưng hắn tin tưởng nguyên hỏa giới của mình hơn. Từ khi bát thần viêm luyện thành nguyên hỏa giới, bất kỳ đối thủ nào khó khăn đến đâu cũng không thể chống lại. Chỉ cần nguyên hỏa giới ra tay, thì sẽ trăm trận trăm thắng. Lúc này, bát thần viêm cũng cảm thấy không có gì ngoài ý muốn. Mặc dù đối thủ lần này rất mạnh, nhưng kết cục cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù không thể giết hắn, nhưng trọng thương chung quy vẫn có thể. Trong lúc suy tư, bát thần viêm đã đến trước mặt Tôn Ngộ Không. Không biết là do Tôn Ngộ Không sợ hãi hay là lý do gì khác, hắn vẫn không hề cử động. Bát thần viêm không khỏi cười lạnh, ngâm nga, liền xem như Tôn Ngộ Không có mạnh đến đâu cũng không thể vượt qua đòn tấn công mạnh nhất của mình. Tuy nhiên lúc này, Tôn Ngộ Không, người đã đứng yên một chỗ, đột nhiên hơi lay động một chút cơ thể. Sau đó, trong ánh mắt không thể tin của bát thần viêm, Tôn Ngộ Không xoay người một nửa, và một quyền khổng lồ bay thẳng về phía hắn. Một tiếng nổ vang lên, trong vụ nổ, Tôn Ngộ Không đứng yên không nhúc nhích, chỉ có một bàn tay nắm chặt lấy thế giới lửa của bát thần viêm, còn bàn tay kia không ngừng đánh vào thế giới lửa. Cú đấm đầu tiên chỉ làm thế giới lửa hơi rung động, cú đấm thứ năm khiến thế giới lửa bắt đầu chấn động, cú đấm thứ mười để lại một vết nứt, và sau 33 cú đấm, thế giới lửa nổ tung thành từng mảnh. Sau đó Tôn Ngộ Không duỗi ra một ngón tay, và với ánh mắt khinh miệt, hắn chỉ cần một ngón tay là có thể bắn bát thần viêm bay đi. Thực ra, sau khi Tôn Ngộ Không biến thành một con viên thú, hắn đã có ý định giết bát thần viêm. Tuy nhiên, lúc này một giọng nói giả nua xa xăm vọng vào đầu hắn, khiến hắn ngây người nửa ngày. Sau khi phá vỡ thế giới lửa bằng sức mạnh, Tôn Ngộ Không không giết bát thần viêm, mà chỉ bắn hắn bay đi. Đó là vì giọng nói kia đã nói với Tôn Ngộ Không rằng bát thần viêm là người dẫn đường của hắn, và sẽ giúp hắn tìm thấy viên đá thần thuộc hệ thủy.